Phần 5. Những bài báo thông tin về sự qua đời của Hướng Dương. Danh sách các bài báo thông tin về sự qua đời của Hướng Dương. 1. Xúc động lễ truy điệu chị Nguyễn Hướng Dương, Nhã An, Vườn Hoa Phật Giáo. 2. Viết từ một đám tang, Nguyễn Văn Mỹ. 3. An yên nơi cõi sáng chị nhé, Đông Nguyên, từ Pháp. 4. Người khiếm thị khóc, hát, tiễn biệt Hướng Dương, Dân An, báo VN Express. 5. Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời, Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ. 6. Thương tiếc chị Nguyễn Hướng Dương, Hồng Hải, Thanh Long, báo Người Lao Động. 7. Tạm biệt cô giáo sách nói Hướng Dương, Mai Thắng, báo Giác Ngộ. 8. Hướng Dương ơi, lính hải quân mãi nhớ về em, Mai Thắng, báo Tuổi Trẻ. 9. Dòng người thương tiếc vĩnh biệt đóa hoa mặt trời, Đinh Hòa, báo Mới. 10. Chị Nguyễn Hướng Dương đã về với mặt trời, Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ. 11. Kỷ lục gia Nguyễn Hướng Dương, người sáng lập thư viện sách nói đầu tiên dành cho người mù, đã ra đi. Ban lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. 12. Người khiếm thị Sài Gòn, vĩnh biệt đóa hoa Nguyễn Hướng Dương, Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ. 13. Phật tử Nguyễn Hướng Dương qua đời, Nhã An, Vườn Hoa Phật Giáo. 14. Chị Hướng Dương sách nói qua đời ở tuổi 47. Trọng Thịnh, báo Tiền Phong. 15. Đoá Hướng Dương của người mù đã ra đi, Lucy Nguyễn, báo Thanh Niên. 16. Chị Hướng Dương sách nói đã ra đi, Xuân Thân, báo Sài Gòn Giải Phóng. 17. Nguyễn Hướng Dương, đoá hoa ấy đã về trời, Thanh Hương, báo Phụ Nữ. 18. Giám đốc thư viện sách nói Hướng Dương qua đời, Như Anh, báo VN Express. 19. Giám đốc thư viện sách nói Hướng Dương bất ngờ qua đời, Tần Tần, báo Dinh. 20. Hành trình còn dài, sao em vội đi Hướng Dương ơi, Hà Thanh Vân, báo Tuổi Trẻ. 21. Giám đốc thư viện sách nói Nguyễn Hướng Dương về cõi thiên thu, Hòa Bình, báo Người Lao Động. 22. Hướng Dương, đoá hoa dương lên từ nghịch cảnh, An Sơn, báo VN Express. 23. Vĩnh biệt Hướng Dương, Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ. 24. Sống rực rỡ như đoá hoa Nguyễn Hướng Dương, Khánh Vi, báo Giác Ngộ. 25. Đoá hoa mặt trời tắt nắng để lại vạn niềm thương, Thục Đan, báo Pháp Luật. Vì khuôn khổ tập tài liệu này có hạn, chúng tôi không thể in lại tất cả các bài báo nói trên. Hầu hết, các bài báo này đều có trên mạng, Internet. Quý vị có thể mở mạng để xem. Sau đây, chúng tôi chỉ in lại 6 bài có tính đại diện. Có một số bài đã đưa vào phần 2 và phần 3. Chị Nguyễn Hướng Dương đã về với mặt trời. Chị Nguyễn Hướng Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, đột ngột qua đời lúc 18 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2018. Hướng Dương, 47 tuổi. Không ai trong số những người nghe tin đó là sự thật, vì Hướng Dương luôn cười sảng khoái, kể cả trong phòng thu. Cuốn sách chị đang đọc vẫn còn dang dở. Thư viện sách nói của chị mới khánh thành trụ sở chưa đầy năm, và các kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập thư viện đang đi vào bước khởi động. Nhưng sự thật lại vẫn cứ nghiệt ngã như thế. Hướng Dương đã về với mặt trời. Nhắc đến Hướng Dương, không thể không nhắc đến quá trình đứng dậy và bước đi của chị. Dòng âm thanh biến thành ánh sáng của chị, 20 năm xây dựng thư viện sách nói dành cho người mù bằng mồ hôi, nước mắt, máu thịt của chị. Các học bổng Hương Dương, học bổng Ánh Sen mà chị sáng lập. Ngày cuối cùng của chị vẫn sẽ ở lại với thư viện sách nói máu thịt của mình. Chị Nguyễn Hương Dương sinh năm 1971. Năm 25 tuổi, khi đang là một hướng dẫn viên du lịch, một tai nạn giao thông đã cướp mất của chị đôi chân. Vượt qua cái chết, vượt qua mặc cảm khuyết tật, Hương Dương đã lại đứng dậy trên đôi chân giả và bước đi đến với các em học sinh mù. Sau đó, chị đến với người mù và sáng lập thư viện sách nói đầu tiên ở Việt Nam. Tâm nguyện của chị là dành toàn bộ cuộc đời của mình phục vụ người mù. Thư viện sách nói cũng là chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển thứ 101 của báo Tuổi Trẻ. Lễ nhập quan lúc 0 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018. Lễ viếng từ 8 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù, số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và động quan lúc 7 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2018. Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình xin miễn phúng điếu. Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ. Người khiếm thị Sài Gòn vĩnh biệt đóa hoa Nguyễn Hương Dương. Bức tường giấy trắng, những dòng hoa trắng, bài hát khát vọng của các em trường Nguyễn Đình Chiểu. Lễ tang của Hương Dương bắt đầu. Nhiều tình cảm ấm áp dành cho chị. Không chỉ có các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, lễ tang còn có những người bạn, cộng sự, những người khiếm thị từ khắp nơi đến tiễn đưa chị Nguyễn Hương Dương. Rất nhiều nước mắt, nhưng cũng rất nhiều an ủi, vì Hương Dương đã sống một cuộc đời tuy không dài, nhưng mỗi ngày đều là một ngày nắng rực rỡ. Em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu tụ lại bàn tính cho bài hát ngày mai sẽ hát để tiễn chị. Tất cả đều là những bài hát mà mới tuần trước, tháng trước đây thôi, chị Hương Dương còn hát cùng các em. Đóa mặt trời tắt nắng, để lại vạn niềm thương. Chị Nguyễn Hương Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, đã đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông lần thứ hai vào ngày 25 tháng 4, để lại bao yêu thương tiếc nuối cho người xung quanh. Sự ra đi của chị khiến nhiều người không tin đó là sự thật. Bởi chị là một nhân vật xã hội quen thuộc với nhiều người, trong vai trò là một nhân vật truyền cảm hứng suốt hơn 15 năm qua. Sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Hương Dương khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Nhắc đến chị Nguyễn Hương Dương, không thể không nhắc tới nghị lực sống, cũng như cuốn tự truyện Đứng Dậy và Bước Đi của chị. Chị Nguyễn Hương Dương sinh năm 1971, năm 25 tuổi, một tai nạn giao thông đã khiến chị thập tử nhất sinh, tưởng chừng mất đi sinh mạng. Thế nhưng, bằng nghị lực kiên cường, chị đã đứng lên sống tiếp một cuộc đời tươi đẹp, giúp ích cho đời. Tự truyện đứng dậy và bước đi chính là câu chuyện chị đã sống, đã yêu, đã chia sẻ hạnh phúc với những cảnh đời bất hạnh hơn mình, để thấy rằng bước qua nghịch cảnh bế tắc, mình mới thấy hạnh phúc. Tự truyện còn là cách chị chia sẻ, động viên những người kém may mắn như mình vượt qua bế tắc, khích lệ những ai không may biết vượt qua nỗi buồn để bước qua nghịch cảnh. Chị Hương Dương cũng chính là người hơn 20 năm qua đã xây dựng nên thư viện sách nói dành cho người mù bằng mồ hôi, nước mắt, máu thịt của mình. Đây là thư viện duy nhất tại Việt Nam phục vụ miễn phí cho khoảng 2 triệu người mù cả nước, với 99 đơn vị hội người mù và các trường mù, mái ấm nuôi dạy trẻ em. Chính chị là người đã sáng lập ra các học bổng Ánh Sen, học bổng Hướng Dương dành cho học sinh nghèo, sinh viên nghèo ở các trường mù và cơ sở nuôi dạy các em mù tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của chị luôn sống vì người khác. Vậy mà chị đã ra đi khi nhiều điều còn dang dở. Thư viện sách nói chỉ mới khánh thành trụ sở chưa đầy năm. Các kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập thư viện mới chỉ bắt đầu khởi động. Nghe tin chị mất, nhiều người bàng hoàng. Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty sách trí Việt, First News, chia sẻ. Bông hoa Hương Dương luôn quên mình gắn bó với người khiếm thị, và tủ sách nói cho người mù Việt Nam đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Lần tai nạn đầu tiên khi còn trẻ đã cướp đi đôi chân của Hướng Dương, và từ đó Hướng Dương quyết định dành trọn tâm sức bù đắp cho người khiếm thị. Lần tai nạn này cướp đi mạng sống và trái tim luôn hết lòng sống cho người bất hạnh hơn mình của Hướng Dương. Cầu mong linh hồn đầy lòng trắc ẩn và tình yêu thương của Hướng Dương sẽ luôn mỉm cười nơi chính suối. Thục Đoan báo pháp luật. Phật tử Nguyễn Hướng Dương qua đời. Chị Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạnh An, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, đã từ trần đột ngột vào chiều tối ngày 25 tháng 4 năm 2018, Hướng Dương 47 tuổi. Chị Nguyễn Hương Dương được biết đến là một người truyền cảm hứng sống đẹp, vượt lên bằng nghị lực phi thường. Theo đó, vào năm 1996, khi chị tròn 25 tuổi, tuổi mùa xuân cuộc đời của một thiếu nữ, thì một tai nạn giao thông khủng khiếp làm chị mất cả hai chân. Trải qua nhiều năm, những chuyển biến trong cuộc đời chị khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ một người chết đi sống lại, từ một người bị tuyệt vọng và trầm cảm, chị trở thành người sống vui, lạc quan, yêu đời, hòa nhập xã hội, còn chia sẻ niềm vui với mọi người, nhất là người khuyết tật. Có được sự tự tại đó, theo Hướng Dương, là nhờ chị bắt gặp ánh sáng nhiệm màu từ Phật Pháp. Trong tự truyện Đứng Dậy và Bước Đi, chị đã thể hiện điều đó. Bắt đầu từ té ngã, nối tiếp bằng sự đứng dậy và bước đi, để một thế giới mở ra và đón nhận ánh sáng nhiệm màu. Ngoài giọng đọc truyền cảm trên trang sách nói online từ thư viện sách nói mà mọi người vẫn thường nghe ra đời năm 1998, chị còn mở thêm một cửa sổ sách nói Phật Pháp trên mạng Internet http://www.sachnoiphatpap.com. Một số tác phẩm sách nói Phật giáo chị đã thực hiện: Đường Xưa Mây Trắng, Thả Một Bè Lao, Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay, An Lạc Từng Bước Chân, Tâm Và Ta, Làm Chủ Cuộc Đời, Sống Chết An Lành, Nhã An Vườn Hoa Phật Giáo. Tiễn đưa Hướng Dương về với mặt trời. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4, mặt trời đã lên rực rỡ, cùng với những bông hương dương vàng rực. Hương dương về với mặt trời trong giai điệu bài hát khát vọng. Lần cuối, linh cữu đưa chị xuôi theo con đường Đinh Tiên Hoàng quen thuộc, đi giữa hai ngôi nhà của mình, thư viện sách nói và nơi ở riêng trong con hẻm nhỏ đường Lê Quang Định. Lần cuối về nhà, nhìn lại căn phòng, chào bà con hàng xóm, rồi đi. trong hàng người đưa Hướng Dương đi hôm nay, ngoài gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, còn có các em học sinh khiếm thị thương quý của chị. Còn có những người chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe tiếng chị trên những băng đĩa sách nói. Có những người chỉ đọc về những việc chị làm trên báo chí. Hàng trăm người, nhưng chỉ có một niềm thương tiếc Hướng Dương. Chỉ có một niềm an ủi là những gì chị để lại cho cuộc đời đã là quá lớn. Chỉ có một lời hứa để chị an lòng ra đi. Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù nghẹn giọng nhưng rành rọt. Hướng Dương, hãy thanh thản yên nghỉ. Tâm nguyện của Hướng Dương với thư viện sách nói, tấm lòng, tình thương yêu của Hướng Dương với những người mù sẽ được những người còn lại tiếp nhận. Thư viện sách nói sẽ tiếp tục hoạt động và phát triển. Những người mù sẽ được tiếp cận với thế giới, với tri thức. Bài hát khát vọng một lần nữa vang lên, thay lời Hướng Dương đồng lòng với những người ở lại.
Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển chào, như biển chào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.
Cùng với những bông hướng dương vàng rực rỡ, Hướng Dương đã quá vào thinh không để đi về phía mặt trời. Quay về thư viện sách nói, khoảng trống vắng như mênh mông, nhưng phòng thu đã lại lên lịch cho tuần sau. Ban quản lý quỹ đã định ngay lịch họp để sắp xếp lại công việc. Nắng vẫn chan hòa ấm nóng cuộc đời. An lòng yên nghỉ nhé Hướng Dương. Phạm Vũ, Báo Tuổi Trẻ.
Là sông là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Kỷ lục gia Nguyễn Hướng Dương, người sáng lập thư viện sách nói đầu tiên dành cho người mù, đã ra đi. Đoá hoa mang tên Hướng Dương đẹp đẽ đó giờ đã về với mặt trời. Kỷ lục gia Nguyễn Hướng Dương, 47 tuổi, đột ngột mất vào chiều 25 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ lục gia Nguyễn Hướng Dương sinh năm 1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Là con một trong gia đình, chị từng làm hướng dẫn viên du lịch. Năm 25 tuổi, chị bị mất đôi chân vì tai nạn giao thông. Từ đó, chị quyết định dành tâm sức bù đắp cho người khuyết tật. Năm 2009, chị ra mắt thư viện sách nói trực tuyến vì người khiếm thị. Thư viện hiếm hoi ở Việt Nam được thiết kế riêng cho nhóm bạn đọc này. Đây là thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục năm 2009. 20 năm qua, chị Hướng Dương vừa đảm nhiệm việc thu âm đưa sách tới người khiếm thị, vừa vận động kinh phí phát triển thư viện. Năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tiếp tục vinh danh chị là người đọc sách nói Phật giáo nhiều nhất. 20 năm thành lập, thư viện của Hướng Dương đã phục vụ miễn phí sách nói cho khoảng 2 triệu người khiếm thị cả nước, phục vụ khoảng 99 đơn vị hội người mù và các trường mái ấm nuôi dạy trẻ mù. Từ khi ra mắt, thư viện sách nói này đưa lên mạng Internet hơn 1.000 tên sách với tổng số lượt truy cập gần 20 triệu lượt. Nhiều tác giả, tình nguyện viên đã chung tay giúp Hướng Dương gây dựng nội dung thư viện ngày càng phong phú, không chỉ dừng lại ở mảng sách văn học trong và ngoài nước, mà cả sách luyện thi đại học và cao đẳng, sách pháp luật. Năm 2014, Nguyễn Hương Dương ra mắt tự truyện Đứng Dậy và Bước Đi, kể về hành trình vượt qua nghịch cảnh và cống hiến cho cộng đồng của bản thân. Ấn phẩm được tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thượng tọa Thích Nhật Từ làm chủ nhiệm bảo trợ xuất bản và phát hành theo hệ thống các chùa trên cả nước. Đến nay, sách là liều thuốc tinh thần truyền niềm tin đến bất kỳ ai muốn vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật và tự thắp sáng cuộc đời mình. Thay mặt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Hội đồng xác lập, Hội đồng biên tập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Cộng đồng Kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục trên toàn quốc, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến vì sự ra đi của kỷ lục gia Nguyễn Hương Dương. Nguyện cầu hương hồn chị thảnh thơi nơi miền cực lạc. Ban lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Chú thích: ngoài chương trình đọc sách nói tại thư viện sách nói dành cho người mù, in thành đĩa CD MP3 tặng người mù và tải lên trang web sachnoionline.com, Hương Dương còn có chương trình đọc sách nói Phật pháp tại phòng thu âm ở nhà, vừa đọc vừa bấm máy lòng nhạc, in thành đĩa CD MP3 tặng các chùa và tải lên trang web sachnoiphatpháp.com. Chương trình này do Thượng tọa Thích Nhật Từ bảo trợ. Hương Dương đã đọc gần 300 tác phẩm sách Phật pháp thành sách nói. Cuốn sách mà Hương Dương đang đọc dở dang là cuốn Ngắm Nhìn Tỉnh Tại của tác giả Nguyễn Duy Nhiên, viết về kinh nghiệm thiền tập. Người khiếm thị khóc, hát tiễn biệt Hương Dương. Tại tang lễ sáng ngày 27 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, những người mù nắm tay hát vang bài khát vọng tặng người chị đã đồng hành họ bao năm qua. Lễ viếng chị Nguyễn Hương Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, qua đời vào tối 25 tháng 4 diễn ra tại trụ sở thư viện đường Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Không gian khá hẹp của thư viện, mới đây còn bóng dáng thân quen của người giám đốc mẫn cán, nhiệt tình, giờ được dọn dẹp lấy làm chỗ đặt linh cữu chị và những vòng hoa viếng tang. Sinh thời, nơi này như mái nhà thứ hai của Hướng Dương, nơi chị và các nhân viên, tình nguyện viên miệt mài thực hiện những đầu sách nói phục vụ cho khoảng 2 triệu người khiếm thị cả nước. Từ sáng, nhiều đoàn người mù đã đến tiễn biệt người chị gắn bó với họ. Họ lặng lẽ bám lấy vai nhau, đi thành hàng, thành kính thắp nén hương trước linh cữu. Không khí trùng xuống hẳn khi khoảng 20 bạn trẻ đến từ mái ấm khiếm thị Thiên Ân, Tân Phú cất giọng thể hiện ca khúc Khát Vọng để tặng chị Hướng Dương. Nhiều em chỉ khoảng 13-14 tuổi, vừa quệt nước mắt vừa hát.
Hãy sống như biến chào, như biến chào, để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mình mong. Và sao không là bao, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô
gia đình, nhân viên của người quá cố đang tất bật tiếp khách cũng dừng tay để hát theo. Rồi không thể kìm nén cảm xúc được nữa, họ òa lên khóc. Anh Tuấn, 29 tuổi, một thành viên của Mái Ấm cho biết. Anh và nhiều em nhỏ ở đây lớn lên theo những quyển sách nói của chị Hướng Dương. Dù không gặp, không tiếp xúc với chị, chúng tôi đều xem chị là thần tượng. Ngày hôm qua, khi nghe các cô chú trong Mái Ấm báo tin chị mất, chúng tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật. Anh Tuấn kể, trước khi lên xe về, anh quay lại gửi lời nhắn nhủ. Chị Hương Dương ơi, chúc chị hạnh phúc trên thiên đường nhé. Anh Dòng Quang Kỳ, 22 tuổi, nhà ở Đồng Nai, nhưng đã dậy từ sớm để đến thành phố Hồ Chí Minh kịp giờ viếng. Anh là một trong những bạn trẻ từng nhận học bổng hỗ trợ của chị Hương Dương. Dù chỉ mới gặp vài lần, tôi rất ấn tượng với sự dễ mến hoạt bát của chị. Tôi cũng gặp nhiều bạn khiếm thị ở đây, tất cả đều biết ơn chị đã sống một đời tâm huyết vì chúng tôi. Chị là tấm gương để chúng tôi nhìn vào và vượt qua những khó khăn của bản thân. Anh nói, chen trong đám đông, một phụ nữ trung niên đến từ Hội Người Mù Thủ Đức, cho biết chị nhờ người quen đưa lên quận nhất để tiễn chị Hương Dương. Ngồi lặng lẽ chờ đến lượt thắp nhang, chị niệm kinh Phật, cầu nguyện cho người nằm xuống siêu thoát. Chị bảo Hương Dương là ân nhân, là ánh sáng của những người mù như mình. MC Quốc Bình là một trong những tình nguyện viên của Thư viện Sách Nói từ năm 2013 đến nay. Mỗi tuần, anh đến đây một lần để đọc sách. Anh không giấu được nỗi buồn vì từ giờ không còn gặp người phụ nữ mình quý mến. Quốc Bình kể, anh nhớ nhất ở chị Hương Dương là sự lạc quan, nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Trước Tết năm 2018, chị gọi cho anh bàn về công việc thư viện khi chị vắng mặt để mổ chân. Chị không kể chi tiết tình trạng bệnh, tính chị là vậy, luôn giấu những đau đớn lại riêng mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nụ cười và nguồn năng lượng toát ra từ chị. Quốc Bình chia sẻ, tại lễ tang, kẻ mắt sáng, người khiêm thị cùng nói về tương lai của thư viện khi vắng bóng người đầu tàu. MC Quốc Bình chỉ là một trong số nhiều tình nguyện viên của thư viện. Dù xác định cộng tác lâu dài với nơi này, anh vẫn lo lắng về tương lai của nơi đây. Chị Dương làm việc rất hiệu quả. Mẹ Hương Dương đã đồng hành cùng chị trong mọi công việc của thư viện nhiều năm qua. Bà rất linh hoạt, nhanh nhẹn, nhưng tuổi đã cao, vì vậy mọi thứ sẽ rất vất vả phía trước. Ông Lê Quốc Ân, cậu của Hương Dương, và là chủ tịch quỹ thư viện cho biết, Hương Dương sống có tình nghĩa, hiếu thảo với gia đình và luôn tâm huyết với các hoạt động xã hội. Vì vậy, ai cũng yêu mến cháu. Ông Ân trăn trở khi nghĩ đến việc tìm người thay thế chị Hương Dương trong việc quản lý phát triển thư viện sách nói. Dù mọi người ở đây đều trên dưới đồng lòng, ông lo không biết ai sẽ có đủ năng lượng và nhiệt quyết và làm cho các nhà hảo tâm tin tưởng như cháu gái. Mẹ của Hương Dương, bà Hoàng Lê Tuyết Ngọc, tuổi đã ngoài 70, cố nén nỗi đau để lo việc hậu sự cho con gái. Gia đình động viên bà mạnh mẽ để Hương Dương ra đi thanh thản. Nhưng mỗi khi có ai đến ôm bà hoặc hỏi thăm vài câu, bà lại chảy nước mắt. Giờ vắng con gái, bà không dám nghĩ tới cảnh sẽ đi về một mình như thế nào. Tuy vậy, những người mù vẫn giữ sự lạc quan. Dòng Quang Kỳ nói rằng, dù Hương Dương mất đi, anh tin thư viện sẽ không mất mà ngày càng phát triển. Tôi tin có người thay được chị, vì ông trời đã lấy đi của chúng ta cái gì thì sẽ bù đắp lại một thứ khác. Thư viện sẽ có người nối tiếp kế thừa, và những người mù như anh Kỳ sẽ lại đến đây thường xuyên, không chỉ để đọc sách mà để nhớ về người chị của họ. Đóa Hương Dương thuộc về ánh mặt trời. Dân An, báo VN Express. 20 năm thư viện Hướng Dương. Tuổi trẻ online, hôm nay, thư viện sách nói kỷ niệm 20 năm hoạt động, từ năm 1998. Cũng hôm nay, thư viện sách nói kỷ niệm 20 năm hoạt động, từ năm 1998. Cũng hôm nay, thư viện chính thức đổi tên Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù. Tên gọi mới là Niềm Nhớ Thương, là lời cam kết, tinh thần hướng về phía mặt trời sẽ mãi là tôn chỉ mục đích của Thư viện Sách Nói, như 20 năm qua Thư viện có Hướng Dương. Những con số thống kê. Thống kê được là 19 năm lang thang với trụ sở, phòng thu đi mượn, đi thuê, 8 lần dời đổi cho đến cơ ngơi thư viện hôm nay, ổn định và được xây mới vừa tròn 1 năm. Thống kê được là con số hàng ngàn đầu sách đủ loại, từ truyện, thơ, tiểu thuyết trong ngoài nước đến sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, tài liệu các môn từ phổ thông tới đại học, cao học đã được các tình nguyện viên thu âm cẩn trọng đến từng từ. Hàng triệu băng đĩa cassette CD đã được thư viện in sang đóng gói, gửi tới 104 đơn vị trường mù và mái ấm nuôi dạy trẻ em mù, hội người mù các tỉnh, quận, huyện hoàn toàn miễn phí. Thống kê được là học bổng Hướng Dương dành cho sinh viên mù đã bắt đầu từ năm 2000, chỉ sau 2 năm thư viện thành lập. Đến nay là 19 mùa, đã cấp được 739 suất học bổng, tặng 176 laptop cho sinh viên. Học bổng Hướng Dương thật sự là niềm khích lệ để các học sinh mù có thêm động lực vươn tới tri thức. Bên cạnh đó, học bổng Ánh Sen dành cho các học sinh mù có hoàn cảnh khó khăn đã vận động được 2.781 suất học bổng từ năm 2001 đến nay. Số học bổng và lượng ân nhân đóng góp đều tăng dần mỗi năm. Thống kê được là với chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, đã 15 năm thư viện phối hợp với Sài Gòn Tourist tổ chức đưa các em học sinh sinh viên mù đi du lịch biển. Thống kê được là giải cờ vua dành cho người mù đã bắt đầu từ năm 2011. Trụ sở thư viện đã dành hẳn một phòng dành cho cờ vua với những bàn cờ được thiết kế đặc biệt và bộ giáo trình riêng dành cho người mù. Số huy chương vàng, bạc, đồng mà các kỳ thủ mù mang về trong các kỳ Paragames quốc gia, quốc tế đã lên đến hàng trăm. Là chương trình dạy tin học cho người mù đã mở được 14 lớp với 140 học viên. Không chỉ có giáo trình được viết riêng bởi chính giảng viên công nghệ thông tin khiếm thị để đi thật sát với nhu cầu dùng máy vi tính, mở ra thế giới của người mù. Và với chương trình này, học viên còn được tặng thêm laptop không màn hình được thiết kế riêng cho mình. Là chương trình sưởi ấm niềm tin, bắt đầu từ năm 2013, tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho học sinh sinh viên mù. Là chương trình cây gậy dò đường, bắt đầu từ năm 2017, đã tặng 1.500 gậy dò đường cho người mù. Là hàng năm chương trình giao lưu văn nghệ, các cuộc thi viết, sáng tác được tổ chức cho học sinh mù. Và những điều không thể thống kê. Không thể thống kê được là mồ hôi, tâm sức và tình thương yêu của Hướng Dương đã dắt kiệt cho Thư viện Sách Nói. Chị đã truyền tình yêu vô hạn, tinh thần phụng sự vô điều kiện đó sang những người xung quanh, đốt nóng họ, thuyết phục họ. Thế rồi, Thư viện có cô Hoàng Lê Tuyết Ngọc, chú Nguyễn Hữu Phước, người mẹ, người cha, cả đời sống vì con, nên cũng lặng lẽ phía sau làm tất cả những gì có thể. Thư viện có ông Lê Quốc Ân, người chủ tịch quỹ từ thiện Sách Nói dành cho người mù, đã tài giỏi lại tài hoa, đã thiện tâm lại bền chí. Thư viện có ông Phạm Đức Trung Kiên, nhà hảo tâm đồng hành suốt 19 năm, sáng lập học bổng Hướng Dương, trở thành anh cả của học sinh sinh viên mù. Thư viện có đội ngũ tình nguyện viên đọc sách chuyên nghiệp và nhiệt tâm đến từ đài phát thanh, đài truyền hình, cả các MC, các thầy cô giáo. Thư viện có danh sách hàng trăm ân nhân đóng góp hiện vật, tài chính cho các hoạt động thường xuyên với tất cả tình thương yêu, tin tưởng, có một hội đồng quản lý quỹ đầy nhiệt tâm, minh bạch, vô vụ lợi. Thư viện có những cộng sự sẵn sàng phối kết hợp trong mọi hoạt động chỉ với một tấm lòng, đồng hành cùng những người mù trên hành trình vượt qua bóng tối. Hôm nay, thư viện chỉ thiếu Hướng Dương. Hôm nay, theo nguyện vọng của những người cộng sự và các sinh viên mù, một góc nhỏ trong thư viện được dành để tưởng niệm Hướng Dương. Tên của Hướng Dương được lồng vào tên Thư viện Sách Nói. Chị vẫn còn đây, và những việc chị đã làm vẫn đang tiếp tục. Những điều chị mong ước vẫn đang từng bước thành hiện thực. 20 năm, Lần đầu một sự kiện của thư viện vắng bóng Hướng Dương, nhưng tinh thần Hướng Dương vẫn thấm đẫm mỗi ngày. Trong phòng thu, trong từng chiếc đĩa sách nói, trong từng suất học bổng cho học sinh sinh viên mù, trong chuỗi hoạt động dành cho người mù. Ngày Hướng Dương ra đi, tất cả những người yêu quý Hướng Dương và từng đồng hành cùng chị, cùng thư viện cả hành trình hay một đoạn đường đều đã cam kết. Hãy yên lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Phạm Vũ. Bước về phía ánh sáng. Cảm xúc từ cuộc thi viết Hành trình vượt qua bóng tối, kỷ niệm 20 năm thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Giám khảo của cuộc thi, nhà báo Hàn Chức Nguyên gửi đến Tuổi Trẻ bài viết này. Có một thời như thế, người ta gọi tôi là mù. Nguyễn Thảo Đan, cô gái 18 tuổi, sinh viên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam viết. Người ta gọi tôi là mù. Điều đó, nói cho cùng là vô nghĩa vì Thảo Đan lại tâm niệm. Âm nhạc đã làm đẹp tâm hồn tôi còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Tôi có tiếng nói để chia sẻ buồn vui, có đôi bàn tay để làm mọi việc, có đôi chân để đến nơi mình thích, có đam mê và có một gia đình. Thảo Đan có cuộc sống đầy ý nghĩa, làm phiên dịch cho hội người mù, kết nối các bạn trong lớp tiếng Anh tham gia chương trình thiện nguyện. Hàng trăm bài viết gửi về tham dự cuộc thi là hàng trăm cảnh đời bị số phận đẩy vào bóng tối, ngục trong nỗi đau cùng cực, chìm trong sự mịt mù của tuyệt vọng, như Nguyễn Tiến Hoàng, Hà Tĩnh, chàng trai lớn lên từ một làng chài nghèo. Tôi yêu nơi tôi sinh ra, tôi yêu vẽ, yêu tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy. Tôi nuôi ước vọng trở thành một họa sĩ. Ước vọng tưởng đã trở thành hiện thực khi Hoàng bước vào năm thứ hai trường mỹ thuật. Nhưng một vụ tai nạn đã lấy của tôi đôi mắt. Để rồi khi tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, trước mắt tôi là một màu đen vô tận. Nhiều lần Hoàng muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc sống. Nhưng không, bằng những cách khác nhau, họ đều bước về tương lai, một tương lai ngập tràn ánh mặt trời. Mặt trời luôn mọc đằng đông và lặn đằng tây. Nhưng với tôi, mặt trời luôn theo bước chân tôi, luôn ở cạnh tôi và đặc biệt luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Mặt trời diệu kỳ, Phạm Văn Trung, Đại học Văn Hiến. Trên hành trình đó, tất cả đều say sưa nói về một phương tiện như một vị cứu tinh. Sách nói. Sách nói mang đến ánh sáng. Từ những trang sách nói, tôi như được nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, màu vàng của nắng, màu tím của hoàng hôn. Cánh cửa tâm hồn tôi bị khép lại, nhưng giờ đây lại được mở toang ra. Nguyễn Tiến Hoàng, Hà Tĩnh. Sách nói đem lại sự tự hào, niềm kiêu hãnh. Đến một ngày khi con bắt đầu nhận ra sự khác biệt của cha mình và cha của những bạn khác, con sẽ biết ơn những trang sách nói, bởi nhờ có những trang sách nói, con trai không phải mặc cảm vì có một người cha mù lòa. Con sẽ tự hào nói với các bạn rằng, mắt ba tôi mù, nhưng tâm trí ba tôi không mù. Ba tôi là một thầy giáo. Hoài niệm về thiên sứ mặt trời, Nguyễn Văn Long, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm bài viết từ khắp các tỉnh thành tham gia cuộc thi viết dành cho người mù lại chính là hàng trăm bài học về cách sống, về tinh thần, ý chí vượt qua nghịch cảnh, nghị lực vươn lên. Mọi thứ đều có thể mất đi, chỉ có thứ ánh sáng được thắp lên bằng lòng nhiệt quyết, kết tinh từ trái tim nhân ái là sẽ mãi mãi bất diệt. Nguyễn Văn Long. Cứ mỗi chiều, từ căn nhà nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội lại vọng ra tiếng hát Thảo Đan. Tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Cảm ơn một cuộc thi và những bài học để lại trong đời. Hàn Chức Nguyên, báo Tuổi Trẻ. Nắng ấm rực vàng 20 năm thư viện sách nói Hướng Dương. Tuổi Trẻ Online, ngày 20 tháng 1, lễ kỷ niệm 20 năm thư viện sách nói vắng bóng Hướng Dương. Nhưng sắc nắng ấm của Hướng Dương vẫn vàng rực từ sảnh chờ đến sân khấu. Thạc sĩ Lê Hồng Vũ Minh, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu xúc động nói, thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù dưới cái nhìn của xã hội có thể đơn thuần chỉ là một tổ chức từ thiện dành cho người mù. Nhưng với chúng tôi, những người mù đã được nhận rất nhiều từ nơi này. Thư viện sách nói chính là gia đình. Người mù đến thư viện sách nói được nhận sự chăm sóc, che chở, yêu thương như là về chính ngôi nhà của mình. Người mù chúng tôi thường bảo nhau, người mù đến thư viện sách nói chỉ được chứ không mất, còn người sáng mắt đến thư viện sách nói phục vụ thì chỉ mất chứ không được. Mình rành rọt giải thích tiếp, người sáng mắt đến đây gồm có các tình nguyện viên đọc thu âm sách nói và các ân nhân là để cho đi một phần vật chất, một phần công sức, một phần thời gian của bản thân, để cho cả triệu người mù trên cả nước được nhận rất nhiều lợi ích. Ở nơi đây, có một người chị đã cho đi 20 năm tuổi xuân của mình chỉ để phục vụ người mù mà thôi. Người mù cần sách nói, chị đọc và vận động tình nguyện viên đọc và thu âm, vận động ngân sách để làm sách nói. Người mù cần trang trải học phí, chị kiếm ân nhân cấp học bổng. Người mù cần vui chơi ở biển, chị vận động ân nhân tổ chức những buổi dã ngoại. Người mù cần giải trí, chị tổ chức thi đấu cờ vua. Người mù cần tiếp nhận thông tin, chị vận động để tổ chức lớp tin học. Người mù đi lại khó khăn, chị tìm cách tặng gậy dò đường. Chị đã không bỏ sót bất cứ tâm tư nguyện vọng nào của người mù, đặc biệt học sinh sinh viên. Ông Phạm Đức Trung Kiên, nhà tài trợ đã gắn bó với thư viện sách nói suốt 20 năm qua, lên sân khấu với một bông Hướng Dương lớn, cao bằng người, trồng trong chậu. Đứng bên cạnh đoá hoa, ông dí dỏm. Hướng Dương bên cạnh tôi đây, cô ấy vẫn đang ở đây. Cô em gái ngọt ngào, bướng bỉnh và đầy quyết tâm của tôi từ 20 năm qua. Tôi biết ai cũng đang nhớ Hướng Dương, nhưng mong mọi người hãy nhớ đến cô trong niềm vui. 47 năm trên đời, 20 năm với người mù, cô đã để lại một gia tài đồ sộ. Với người mù, cô để lại thư viện sách nói. Với những người như chúng tôi, cô cho cơ hội để chia sẻ tình yêu và hy vọng, cơ hội đóng góp cho xã hội và con người. Và qua đó, cho thêm cơ hội để được sống hạnh phúc hơn. Nhớ Hướng Dương, hãy phát huy những thành quả của cô và tiếp tục sự nghiệp của cô. Minh chứng cho lời nói của ông Kiên, màn biểu diễn thao tác trên laptop không màn hình của thầy giáo Lê Đình Ân gây ấn tượng mạnh. Laptop không màn hình là sáng tạo của chính ông Phạm Đức Trung Kiên khi đặt mình vào vị trí của những người mù. Khi sử dụng máy vi tính, laptop với người mù không cần có màn hình, giảm đi ít nhất 1/2 giá thành. Con người kinh doanh trong ông vận động, đôn đáo đi đặt hàng, và những chiếc laptop biết nói không màn hình đặc biệt ra đời, giá chỉ 50 đô la Mỹ. Tăng cơ hội tiếp cận lên nhiều lần với người mù còn nhiều khó khăn về kinh tế. Được sử dụng trong các lớp học của chương trình dạy vi tính cho người mù, chiếc laptop phát huy tác dụng như cánh cửa mở ra thế giới tri thức cho người mù. 140 học viên của 14 lớp đã tốt nghiệp, và chương trình dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các tỉnh trong năm 2019. Thư viện Hướng Dương sẽ tiếp tục phát triển. Ban quản trị Quỹ Từ Thiện Sách Nói dành cho người mù, các tình nguyện viên, các ân nhân đồng hành, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người Mù đồng lòng nắm tay cam kết bên chiếc bánh sinh nhật tuổi 20.